Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Phương Anh xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ ba, ngày 10 tháng 11 năm 2015, từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam, trên các làn sóng 25-31 mét, cùng làn sóng trung bình 1.503 kHz, từ 9 giờ đến 9 giờ 30. Thưa quý thính giả, sau bản tin tối, chương trình phát thanh hôm nay xin gửi đến quý vị những bài phóng sự với nội dung sau. Mặc Lâm với cuộc phỏng vấn giáo sư tương lai về cuộc bầu cử lịch sử của Miến Điện. Hòa Ái sẽ có thêm thông tin liên quan đến cuộc bầu cử thông qua cuộc trao đổi với bà giám đốc ban Miến Điện của Đài Á Châu Tự Do. Qua cuộc bầu cử tại Miến Điện, người dân ở Việt Nam cũng có những suy nghĩ quan tâm của mình. Từ đó, nhìn lại sự cai trị duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam và những trăn trở liệu có thể áp dụng bài học của Miến Điện cho đất nước hay không. Liên quan đến vấn đề môi trường, Gia Minh sẽ gửi đến quý vị một số dự án giúp nông dân Việt Nam từ bỏ những hoạt động canh tác, gây phát thải, dẫn đến biến đổi khí hậu. Đến đây, mời quý thính giả nghe bản tin tối thứ ba, ngày 3 tháng 11 năm 2015.
Hòa Ái và Mặc Lâm xin gửi đến quý vị bản tin buổi tối. Thưa quý vị, hãng hàng không Vietjet hôm nay ra thông báo vừa ký hợp đồng mua 30 máy bay Airbus với tổng trị giá 3 tỷ 600 triệu Mỹ Kim. Hợp đồng này được ký kết trong ngày thứ ba, 10 tháng 11, tại show triển lãm Dubai Air Show, bao gồm 9 chiếc A321ceo và 21 chiếc A321neo. Tổng giám đốc của Vietjet, bà Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết, đơn đặt hàng trị giá gần 4 tỷ đô la nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu cho các đường bay nội địa lẫn quốc tế. Trong khi đó, giám đốc điều hành của Airbus, ông John Leahy, tiết lộ thông tin sau khi đạt được thỏa thuận rằng Vietjet đã không phải trả theo giá chính thức của hãng Airbus, nhưng không cho biết số liệu chiết khấu là bao nhiêu. Hãng hàng không Vietjet chính thức hoạt động tại Việt Nam hồi cuối năm 2011 với 29 chiếc Airbus và nâng tổng số lên 99 chiếc qua giao dịch này.
Trung Quốc không có kế hoạch thảo luận về vấn đề tranh chấp biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông tại Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC vào tuần tới ở Manila. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lý Bảo Đông nói với báo giới rằng Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ gặp gỡ với nguyên thủ của các quốc gia Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nam Hàn, Indonesia và Canada, nhưng sẽ không đề cập đến vấn đề biển Nam Trung Hoa. Ông Lý nói thêm rằng, APEC chủ yếu là thảo luận về thương mại và hợp tác tài chính trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Philippines, quốc gia đã đệ đơn kiện Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế ở Hà Lan về tranh chấp biển Nam Trung Hoa, cũng tuyên bố sẽ không đề cập tới vấn đề này trong hai ngày từ 17 đến 19 tháng 11 tại APEC. Xin được nhắc lại, trước đó tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN, có sự tham dự của Hoa Kỳ và Trung Quốc đã không đưa ra được một tuyên bố nào do các quốc gia thành viên của ASEAN không đồng ý thảo luận về vấn đề tranh chấp vùng biển nhiều tiềm năng này.
Mặc dù không có kế hoạch thảo luận về vấn đề tranh chấp Biển Đông tại APEC, nhưng Trung Quốc lên tiếng sẽ thúc đẩy các quốc gia hình thành tự do mậu dịch châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là FTAAP. Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc ông Wang Shuwen tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng Trung Quốc cần phải tích cực làm việc để xây dựng FTAAP để hỗ trợ cho sự hội nhập trong khu vực của các quốc gia thuộc APEC. Ông Wang nói thêm, Trung Quốc vẫn có thể hy vọng để hoàn thành một lộ trình cho việc thiết lập khuôn khổ FTAAP. Trung Quốc cho biết sẽ báo cáo về kết quả nghiên cứu tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC lần này trong tuần tới, và nếu được ghi nhận thì FTAAP sẽ là khu vực tự do mậu dịch lớn nhất thế giới, kể cả đối với TPP.
Tướng lĩnh cao cấp của Thái Lan ra tòa vào sáng hôm nay vì liên quan đến tệ nạn buôn người. Tại phiên tòa hôm nay, 7 chánh án buộc tội buôn người đối với 88 bị cáo kể từ tháng Giêng năm 2011 đến tháng 5 năm 2015. 88 bị cáo này đã bỏ đói các nạn nhân, không chữa trị sức khỏe cho những người bị bệnh và chôn giấu các xác chết ở các hố trên núi. Trong số 88 bị cáo, tướng Manas Kongphan bị cáo buộc đóng vai trò chủ chốt trong các thương vụ buôn người. Tuy nhiên, luật sư Nopbachai Venratayan, đại diện cho tướng Manas Kongphan, nói là thân chủ của mình vô tội và đang chuẩn bị hồ sơ có nhiều bằng chứng cho vụ án này. Có ít nhất 4 tướng quân đội khác có liên can tới các vụ buôn người, 2 trong số họ vẫn chưa bị bắt. Nhiều quan chức địa phương, chính trị gia và doanh nhân cũng bị buộc tội trong phiên tòa vừa nêu. Nhiều kẻ tình nghi bị bắt giữ trong đợt truy quét nạn buôn người ở Thái Lan được khởi động hồi tháng 5 sau khi các hố chôn người bị phát hiện ở biên giới Thái Lan-Malaysia.
Kết quả sơ bộ từ cuộc bầu cử của Myanmar hôm nay cho thấy, phe đối lập thuộc đảng Liên minh Dân chủ NLD của bà Aung San Suu Kyi đã giành phần kiểm soát hầu hết các đơn vị chính quyền trong khu vực, chuẩn bị cho sự hình thành một nền chính trị mới. Trong ngày thứ hai, đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển USDP đang cầm quyền thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử, đưa đến một cột mốc quan trọng trên con đường chuyển từ chế độ độc tài sang dân chủ của đất nước Miến Điện. Theo tin từ Reuters, đảng Liên minh Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi đạt được hơn 2/3 số ghế trong quốc hội, đủ để hình thành cuộc bầu cử dân chủ của Myanmar kể từ đầu những năm 1960. Phát ngôn viên của NLD là Win Hetan cho biết, NLD có thể giành hơn 250 trong số 330 ghế không bị kiểm soát bởi quân đội ở Hạ viện. Theo hiến pháp được soạn thảo bởi chính quyền cũ, 1/4 số ghế trong quốc hội dành riêng cho các lực lượng vũ trang.
Đảng Dân Chủ đối lập của bà Aung San Suu Kyi đã chạm đến chiến thắng để có thể thiết lập lại một đất nước Myanmar sau nhiều thập niên dưới sự kiểm soát của quân đội, sau khi một thành viên hàng đầu của đảng cầm quyền cho biết họ đã thất bại hoàn toàn. Kết quả chính thức từ cuộc bỏ phiếu lịch sử hôm Chủ nhật cho đến buổi trưa thứ ba, tại cuộc kiểm phiếu sơ bộ cho thấy đảng đối lập của bà Suu Kyi thắng lớn sau khi giành được 78 trong số 88 phiếu ghế Hạ viện. 1/4 của tổng số 664 ghế trong quốc hội được dành cho quân đội, và đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ NLD của bà Suu Kyi cần có ít nhất 2/3 số ghế để giành chiến thắng cuối cùng và lên cầm quyền. Theo AFP, thì đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển USDP chỉ đạt được 5 trong số 440 ghế trong quốc hội.
Phe đối lập chính của Cambodia kêu gọi một cuộc chuyển giao quyền lực hòa bình trong cuộc bầu cử vào năm 2018, theo gương cuộc bỏ phiếu lịch sử tại Miến Điện. Ông Sen Remsi, chủ tịch đảng cứu quốc Cambodia CNRP, lãnh đạo đảng đối lập của Cambodia, lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực lên chính phủ Hun Sen để Cambodia có cuộc phổ thông đầu phiếu dân chủ và công bằng như Miến Điện đã làm. Ông Renzi cùng với phó chủ tịch đảng Kem Sukha đang ở Nhật Bản để gặp Bộ trưởng Ngoại giao Fumio Kishida và các nhà lập pháp Nhật nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ cho tiến trình dân chủ ở Cambodia.
Cuộc cách mạng tại Miến Điện đã thực sự làm cho các nước như Thái Lan, Lào, Cambodia và Việt Nam quan tâm bởi sự thành công của đảng đối lập của bà Aung San Suu Kyi. Nước láng giềng của Miến là Thái Lan đang được cai trị bởi một chính quyền quân sự. Việt Nam và Lào đều được cai trị bởi chế độ cộng sản độc tài, trong khi các cuộc bầu cử của Cambodia 2 năm trước cho thấy những chống đối lan rộng vì gian lận. Cambodia được cai trị trong 3 thập kỷ dưới quyền của Thủ tướng Hun Sen, thường xuyên bị cáo buộc bởi các nhóm nhân quyền cũng như các tổ chức bất đồng chính kiến.
Quý thính giả vừa nghe bản tin tối thứ ba ngày 3 tháng 11 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý thính giả, Miến Điện cuối cùng sau 53 năm đã giành được quyền phổ thông đầu phiếu để bước tới một nền dân chủ mà người dân của họ mơ ước. Còn Việt Nam, với chính phủ hiện tại và Điều 4 Hiến pháp khẳng định sự cai trị duy nhất của đảng, có thể áp dụng bài học của Miến Điện được không? Mặc Lâm phỏng vấn giáo sư tương lai, nguyên giám đốc Viện Nghiên cứu Xã hội Việt Nam, để biết thêm ý kiến của một đảng viên lão thành của Đảng Cộng sản Việt Nam trước câu hỏi này. Trước tiên, giáo sư tương lai cho biết.
Đây là một cái tin vui lớn vì Miến Điện rất gần gũi với Việt Nam. Và cái bối cảnh của Miến Điện đó, trong một cái thời gian trước đây á, cũng ở trong một cái thể chế độc tài phản dân chủ. Mà trong chừng mức nào đó nó lại còn gây gắt hơn ở Việt Nam. Thế nhưng mà khi mà ông Khang Sen có một cái chuyển đổi chí người ta dùng một cái danh từ là một cái chuyển đổi vĩ đại, vì đấu tranh cho tự do dân chủ đã khó, tự giác cho không quyền tự do dân chủ còn khó hơn. Sự thực là trong lịch sử nhân loại thì chưa có nhà độc tài nào cho không quyền tự do dân chủ, kể cả khi đã nằm yên ở Nam Bộ. Cái lúc mà ông ta quyết định như vậy á, thì sức mạnh vẫn còn nằm trong tay ông ấy, chứ không phải là ông ấy đã bị tước hết trước một cái áp lực. Đương nhiên là có rồi, nhưng mà thực ra mà nói, nếu ông vẫn kiên trì cái chế độ toàn trị phản dân chủ, cái chế độ quân phiệt ấy, thì chắc là cũng khó khăn. Và nếu mà muốn tiến tới dân chủ mà ông Aung San Suu Kyi mà cầm quyền được á, hay là đảng của bà lên được á, thì có khi máu sẽ chảy thành sông. Nhưng mà ông Ken San nhận thức được cái xu thế không thể nào thay đổi được, và ông ấy nhận thức được cái áp lực từ phía nhân dân lên cái chính quyền của ông, lên cái thể chế phản dân chủ của ông ấy, cho nên ông đã có một cái quyết định mà tôi nghĩ là vĩ đại.
Như chúng ta đã biết là Miến Điện đã rất là mạnh mẽ để mà chặt đứt cái mối quan hệ và lệ thuộc đối với Trung Quốc đó, cho nên ông Thanh Sen mới có thể giải quyết được những gì mà ông ấy và những đồng minh của ông ấy muốn. Tuy nhiên Việt Nam thì vừa qua đó, cái vấn đề mà đón Tập Cận Bình đã cho thấy là lãnh đạo đảng Việt Nam không có muốn rời bỏ cái mối quan hệ với Trung Quốc. Như vậy thì làm cách nào trong khi Trung Quốc vẫn muốn Việt Nam trong tình trạng như vậy ạ?
Vâng, thì ở đây ông Thanh Sen, ông ấy thoát ra khỏi được cái vòng kim cô, cái áp lực của Trung Quốc. Theo cho tôi biết thì cái đường biên giới của Miến Điện với Trung Quốc nó còn dài hơn gấp hai lần cái đường biên giới của Việt Nam với Trung Quốc. Và cái áp lực của Trung Quốc cho cái lính đánh thuê Trung Quốc nhân danh Đảng Cộng sản Miến Điện đó nằm áp sát vào cái biên giới đó, và vẫn tiếp tục đe dọa bằng vũ lực liên miên trong hàng chục năm. Đến bây giờ đây ấy, bối cảnh nó đã thay đổi và cái áp lực đó bị đẩy lùi. Không đẩy lùi được cái này ấy, không cắt đứt cái vòi mạch tuộc của Trung Quốc thì dù ông Thanh Sen có muốn cũng không làm được. Phải nói rằng trong cái hàng ngũ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đó, tôi biết rằng người ta cũng hiểu rất rõ trong cái tâm thế của người Việt thì theo Tàu là nhục nhã lắm, là tội đồ của lịch sử. Bây giờ ghét ai thì cho thằng ý là thân Tàu. Cho nên họ không phải là không thấy cái điều đó đâu. Mặc dù là họ bị lừa bịp bằng cái ý thức hệ xã hội chủ nghĩa, vì vậy mới có cái thành đô nhục nhã và tai hại. Nhưng cho đến hiện nay, điều đó càng ngày càng thấy rõ rồi, nhưng họ chưa đủ bản lĩnh, vì họ còn phải sợ cái con ngoáo ộp Tập Cận Bình, con ngoáo ộp Trung Quốc. Cho nên không phải là nó không lung lạc được một số người trong cái đội hình lãnh đạo của Việt Nam đâu. Và vì vậy, cái áp lực đó đang dồn vào trước cái thềm Đại hội 12. Và hiện nay á, cho đến giờ phút này, người ta đang chờ đến cái hội nghị Trung ương 13, và không biết thì sau hội 13 có còn hội nghị Trung ương 14 không, và đại hội 12 có họp được không, là tùy thuộc vào cái vấn đề bản lĩnh của những cái người lãnh đạo Việt Nam á, tách ra khỏi cái mũ kim cô, cái vòng sức trói buộc của Tàu đến đâu.
Vâng, thưa giáo sư, thì ai cũng thấy rằng cái tập hợp giữa Thanh Sen và Aung San Suu Kyi đã làm nên lịch sử cho Miến Điện. Nhưng mà muốn có một Thanh Sen ở Việt Nam đó mà không có Aung San Suu Kyi thì làm sao được, thưa ông?
Mỗi một nước có một cái bước đi riêng của mình. Anh nhìn xem cái quá trình sụp đổ của cái hệ thống Xô Viết, mở đầu bằng Gorbachev, đến một cái anh say rượu là Yeltsin, rồi đến một cái anh độc tài là Putin. Có ai ngờ được những cái bước đi như thế đâu, không ai ngờ cả. Khi hồi ấy tôi còn nhớ cách đây có đến 20 năm, trên một cái chuyến xe ô tô đi từ Phú Thọ về dừng lại trước cửa báo Nhân Dân, Lúc bây giờ tôi còn nói với ông Đức Lượng là phó tổng biên tập, và ông Đinh Thế Hinh lúc bây giờ là cán bộ đi theo ông Đức Lượng á, là tôi nói này này, báo Nhân Dân các ngài á chửi gõ bóc chốt dần dần ít thôi, rồi đây là phải đúc tượng đồng bia đá cho người ta đó. Thì các ông đại tượng tròn mắt lên và nói là tại sao anh nói sai về nghị quyết Bộ Chính trị. Thì tôi nói rằng rồi đây sẽ chứng minh rằng lịch sử nó sẽ trả lời cho các anh biết những cái chuyện mà các anh phân tích đó đó, nó không đúng với xu thế chung đâu. Từ hồi ấy đến đây đã hơn 20 năm, lịch sử nó đi chậm chạp đến như thế. Nhưng mà đùng một cái với cái sự kiện như Miến Điện á, thì tôi cho rằng lịch sử nó sẽ có những cái bước nhảy thúc đẩy. Vậy thì đòi Việt Nam cũng cần phải có một Aung San Suu Kyi đó. Thì tôi thấy là Aung San Suu Kyi nó nằm trong 90 triệu người Việt Nam đó. Nằm trong cái sự phẫn nộ của những người Việt Nam bị cái chế độ toàn trị này nó làm cho đất nước nó luộn bại, không đi lên được. Và hiện nay đất nước này trở thành một trong những cái nước lạc hậu nhất trong cái khu vực này. Khi đã có một cái ngòi nổ là ở Miến Điện như thế, có một cái tấm gương của Tổng thống Thanh Sen, có một cái tấm gương của Aung San Suu Kyi, thì tự nhiên ở Việt Nam sẽ nó tạo ra những cái nhân tố mới. Tất cả những cái đó nó đều nằm trong nội dung của cái dòng phấn nổ và trong cái quy luật phát triển của lịch sử, không có gì thay đổi được đâu.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn giáo sư Tương Lai đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn ông ạ.
Góp phần giảm thiểu những nguồn phát thải dẫn đến gây biến đổi khí hậu trái đất cũng như tìm ra cách thức thích ứng với thay đổi là nhiệm vụ của tất cả các quốc gia cũng như mọi người. Lâu nay, nhiều nhà khoa học môi trường góp phần cho những công tác đó. Trong chuyên mục khoa học môi trường hôm nay, giáo sư Nguyễn Thị Kim Oanh, hiện giảng dạy tại Viện Công nghệ Châu Á EIT ở Bangkok cho biết một số dự án đang thực hiện giúp nông dân Việt Nam từ bỏ những hoạt động trong canh tác gây phát thải dẫn đến tình trạng biến đổi khí hậu, cũng như một số thông tin liên quan. Trước hết, giáo sư Nguyễn Thị Kim Oanh đưa ra nhận định về thái độ của các quốc gia đối với thượng đỉnh về biến đổi khí hậu sắp diễn ra tại Paris vào cuối tháng này, kéo dài sang tháng 12, gọi là COP21.
So với những cái COP trước ấy, thì COP này tôi thấy là có vẻ là các nước cũng có vẻ chú ý nhiều hơn. Bởi vì là người ta đang ếm đến một lượt đạt được một cái thỏa thuận mà mang tính pháp lý. Thì cái thỏa thuận này là gọi là cái agreement ấy, về climate. Nếu như mà mình đạt được cái thỏa thuận này thì tốt quá, mà tôi cảm tưởng là các nước cũng đều có cái sự chuẩn bị. Chẳng hạn bản thân tôi thì tôi tham gia trực tiếp vào cái CCAC, tức là Climate and Clean Air Coalition. Cái này thì nó chủ yếu là tập trung vào cái near term climate mitigation. Thì near term climate mitigation thì lại chủ yếu tập trung vào một số cái gọi là chất mà mình gọi là short-lived climate pollutants. Tức là cái này không phải là CO2 mà cái này là cả cái chất độc, chẳng hạn như cái hạt muối đen ấy, gọi là soot ấy, black carbon ấy. Và cái ozone tầng thấp ấy, thì những cái này nó gây lên ẩm lên của khí quyển thì có thể là gây đến climate change, mà trong khi ấy nó cũng là chất độc, chất thải độc hại. Cho nên là khi mà mình được cái giảm thiểu được cái short-lived climate pollutants này ấy, thì mình có thể giảm được cái gọi là air pollution đến sức khỏe của con người. Rồi vì ozone nó ảnh hưởng đến cây trồng, cho nên là cũng thể làm được ảnh hưởng đến an ninh lương thực. Xong rồi thì bởi vì những cái chất này vừa là chất độc lại vừa là chất làm cho không khí ấm lên, nóng lên, cho nên nó là nếu mình giảm đi thì mình cũng sẽ làm được bớt cái sự ấm lên của toàn cầu. Nên là cái nhóm của chúng tôi ở AT chủ yếu là làm, bởi vì tôi làm về air pollution ấy, chủ yếu làm về short-lived climate pollutants.
Thực tế ở trong khu vực và cũng như ở Việt Nam thì những chất mà gây ô nhiễm mà như tiến sĩ vừa nói là thải ra từ những cái nguồn nào ạ?
À, như black carbon ấy là chất muội ấy, thì cái mình gọi là bỏng ấy, hạt đen này thì nó là cho cái đốt cháy không hết. Chẳng hạn như giao thông thì nó chủ yếu là xe tải mà chạy bằng dầu ấy, là cái lượng black carbon rất là lớn. Rồi trong các cái nguồn khác như là nguồn đun nấu dân dụng Vậy khi mình thấy khói đen lên cũng là rất nhiều black carbon. Còn ở AT hiện tại thì cái vấn đề tôi quan tâm nhiều hơn cả là cái loại coi như là đốt cái chất thải nông nghiệp ngoài đồng ấy,
chẳng
như đốt rơm gà. Thì đốt rơm gà là cũng gây ra rất nhiều ô nhiễm. Thì cái black carbon đấy nó là trực tiếp thải ra từ những cái nguồn quan trọng ấy. Tức là rất nhiều nguồn, nhưng chủ yếu là nó do là đốt cháy không hết mà ra, phải là mình gọi là hạt bụi hỏng. Thế còn cái ozone ấy, mà tôi vừa nói lúc nãy, thì nó không thải ra mà nó lại được hình thành ở trong không khí, tại vì là phản ứng quang hóa. Thì cái ozone này được hình thành bởi những cái chất khác, tức là được thải trực tiếp như là nitrogen oxide, oxit nitơ, rồi thì VOC hoặc là các cái chất phải nhân máy hơi đấy, volatile organic compounds. Thế thì khi trong không khí này nó có phản ứng, khi có ánh nắng mặt trời thì nó phản ứng, nó tạo thành ozone. Nên khi mà mình muốn giảm ozone thì mình phải xem những cái nguồn thải ra các cái chất để tạo thành ozone trong khí quyển. Thế nên là nếu như mà mình giảm thiểu cái đốt rơm rạ ngoài đông ấy, chẳng như ở Việt Nam hay là Thái Lan hay các nước Đông Nam Á, bây giờ rơm rạ đốt rất là nhiều. Thì chúng tôi ở đây là muốn xem là nếu mình giảm bớt đốt rơm rạ như thế thì mình có thể giảm được bao nhiêu cái lượng black carbon, rồi mình có thể giảm được bao nhiêu cái precursor của ozone, cái chất tiền của ozone để mà giảm được ozone trong không khí. Cái chủ yếu thì cái là làm về mô hình và nghiên cứu là chủ yếu, nhưng hiện tại thì chúng tôi làm nhiều về các cái gọi là dự án ứng dụng. Thì đang nghiên cứu hiện tại là có một cái dự án mà cũng do Mỹ tài trợ, vậy là một dự án cho Thủy Điển tài trợ là làm về cái non open burning alternative cho gas ro, tức là mình phải tìm ra cách nào để mà mình không đốt cái rơm rạ ngoài đồng ấy. Thì có nhiều cái cách, nhưng mà cái cách nào để người nông dân họ chấp nhận thì mới là khó. Thì hiện tại thì chúng tôi đang muốn chế tạo ra từ cái một số cái loại gọi là pellet hoặc là briquette của Raiso ấy, gọi là những cái viên nhiên liệu ấy, để dùng để đun nấu. Thì nếu như làm được như thế thì nông dân họ phải không đốt nữa mà họ dùng cái ấy để họ đun nấu dân dùng. Thì nếu mà làm được như thế thì họ đỡ phải mua cái gọi là fossil fuel, đỡ dùng cái fossil fuel cũng đỡ ảnh hưởng đến họ, đỡ lấy củi ở trong rừng. Thì như vậy là cũng có cái multiple benefits, thì gọi là thể lợi được nhiều mặt ấy.
Thế
còn nông dân Việt Nam thì trồng nấm rồi vân vân, tất cả nhiều cái option mà chúng tôi đang nghiên cứu để muốn là làm sao để nông dân họ có thể sử dụng một cách dễ dàng và họ phải không đốt rơm rạ ngoài đồng nữa.
Đó thì cũng đang trong quá trình nghiên cứu thôi chứ chưa có đưa vào ứng dụng ạ.
Thật ra thì đang bắt đầu có ứng dụng rồi, như cái partner của tôi ở Việt Nam ở Đại học Nông Lâm ấy, thì họ làm biochar. Tức là họ làm thứ nhất là cái rơm rạ thì đóng thành những cái gọi là viên gạch nhiên liệu ấy, phải là briquette. Xong từ briquette thì mình cho vào lò mình làm than ấy. Thì mình ra cái than gọi là biochar. Cái than biochar này sau đấy có thể như ở Hà Nội cũng bắt đầu làm, tức là họ có thể dùng làm cái chất gọi là soil conditioning, tức là chất hỗ trợ cho đất đai ấy. Thì hoặc là có thể dùng từ cái biochar mình có thể sản xuất các cái sản phẩm khác. Thì bây giờ bọn tôi đang sản xuất biochar, một cái research partner là của cái dự án kia của tôi là ở Nông Lâm mà làm ở Tiền Giang. Nhưng mà sau cái biochar họ làm cái gì? Tức là lại dùng cái biochar để làm soil conditioning, hay là dùng biochar để mình làm một cái số vật liệu ấy. Còn có nhiều cái gọi là nhiều cái khả năng, nhiều cái option.
Như là giáo sư nói là cũng phải để cho nông dân họ hiểu rồi họ mới ứng dụng được đó. Nhưng mà
cái quan trọng là phải nông dân họ hiểu và họ chấp nhận. Technology thì nhiều lắm anh ơi, cái gì cũng có rồi. Nhưng mà làm sao để nông dân họ thấy là cái họ có thể làm được. Họ thích cái, còn nếu họ không accept ấy thì thành ra là khó lắm. Nên cái downstream này cũng quan trọng lắm.
Nhưng mà rồi để vượt qua cái trở ngại đó thì lâu nay thì giữa các nhà khoa học và những nhà quản lý, và đặc biệt là ở Việt Nam, thì giáo sư thấy có sự hợp tác hỗ trợ với nhau ra sao để đạt được cái mục tiêu cho nông dân họ chấp nhận các cái giải pháp được đưa ra?
Thật ra đối với cái rice roll thì nó cũng khó lắm anh. tại bây giờ mình cảm thấy xong rồi mình cho một mùi lửa nó cháy thì nó sạch trơn mà là hôm sau đến cày bừa được. Cho bây giờ làm tất cả những thứ khác là họ phải bỏ công tốn sức rồi cũng khó lắm bởi vì nó cũng đắt hơn nhiều. Cho nên là mình phải làm thế nào vừa, thứ nhất là không phải là nghiên cứu không thôi, lại phần còn phải về policy nữa, tức là phải có regulation, quy chế, quy định làm sao họ không có đốt nữa. Thì xong đấy thì nếu mà mình đã họ không đốt nữa thì mình phải tìm cho họ một cách thế nào có lời cho họ thì họ mới làm. Nên cái này thật ra cái ISO là cái như ở Thái Lan họ làm rất nhiều mà chưa đạt được cái gì. Rồi thì các nước cũng đang cũng là vấn đề đau đầu mà cái này thật ra là khó, cho nên là mình cũng hướng về như thế và hy vọng là sau đây khi có kết quả thì thật ra cái dự án mà bọn tôi mà cho Stockholm Environment Institute mà tài trợ ấy là có cái workshop cho nông dân ở Huế và sẽ có một cái workshop cho nông dân ở Thái Lan, một cái workshop cho nông dân ở Campuchia để hướng dẫn họ. Thì cũng là đang dừng ở cái mức độ là transfer cái knowledge về technology thôi anh. Chứ còn để mà đạt được cái gì thì mình phải có cái policy rồi incentives rồi nhiều thứ lắm.
Thì đó là một cái bài học mà giống như là Indonesia đang phải chịu đựng đó phải không thưa giáo sư ạ?
À vâng, anh nói về đốt rừng á.
Dạ đó, dạ. Thì là nói là cho một mồi lửa đốt thì nó nhanh hơn là phải dùng công nghệ này nọ để mà...
Họ đốt rồi họ không có control được, cho nên bây giờ mới lan ra cho nên chưa dập được.
Ngoài những cái chuyện đó ra thì còn có những cái biện pháp gì và những cái công tác gì đang làm để mà giúp cho Việt Nam là cái nước mà được nói là chịu tác động nhiều nhất bởi ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dân?
Thực ra cả người nhà làm nhiều hơn về adaptation, tức là Việt Nam mình thì bây giờ phải làm sao để học chung là sống chung với lũ, cho nên là phải tìm ra phương pháp nào để mà adapt the condition. Còn cái climate change mà mình nói về cái COP 21 là họ nói về mitigation, thì tất nhiên là mình cũng có trách nhiệm là giảm thiểu chất thải, giảm thiểu shortlist climate pollutants, phải được lời được nhiều đường vân vân. Cái climate thì nó change thôi. Nó change và bây giờ cái chất thải mà CO2 mà thải ra được bao nhiêu năm trước nó vẫn còn trong không khí. Thế cho nên là cái để stop the climate change right away thì khó lắm. Mà cũng không stop được. Tức là nó có natural cause, nó có man-made causes. Cho nên là tôi nghĩ là mình phải học cái cách để gọi là sống chung với lũ như đồng bằng sông Cửu Long ấy. Thế còn khỏi để tìm ra cách để tìm ra những loại giống mới có thể chịu được mặn, chịu được hạn, chịu được nắng, giống lúa, giống cây trồng chẳng hạn. Hoặc là nhà cửa thì mình xây thế nào để cho nó, tức là nhà mình bây giờ là chiều cương chẳng hạn, thì mình xây thế nào, xây bằng vật liệu gì, rồi thì vân vân, nhiều thứ, tức là nó cũng, mình còn hưởng nhiều về adaptation để làm sao để cho mình bị chịu ít thực hại đối với climate change. Chứ còn bây giờ nói là mitigation tất nhiên là mình phải contribute, Việt Nam cũng phải contribute, rõ ràng là như thế, nhưng mà để mà ứng giảm thiểu cái thiệt hại hiện tại thì adaptation tức là phải ứng phó với biến đổi khí hậu là rất quan trọng.
Vâng, và cái đội ngũ mà giáo sư đang giúp mà đào tạo ở AAT cho Việt Nam đó thì giáo sư thấy là vì có đáp ứng được bao nhiêu phần trăm cho các cái công tác nó quan trọng như lâu nay ạ?
Thật ra thì Việt Nam mình gửi không phải chỉ đào tạo ở AT mà đào tạo rất nhiều nơi. Mà tôi nghĩ là những người được đào tạo rất đông rồi đấy. Vấn đề là họ làm được cái gì thôi và họ được làm cái gì. Tức là người tài của mình cũng nhiều. Vấn đề là họ có làm cái gì không và họ được làm những cái gì. Họ làm được cái gì và họ được làm cái gì. Làm được cái thì còn phải có nhiều điều kiện lắm. Ngoài cái tâm huyết mình còn phải có nhiều cái gọi là nó budget, financial support rồi vân vân rồi vân vân, đúng không ạ?
Một khoa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào tạm biệt.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz vui lòng chuyển sang làn sóng 25-31m để có thể nghe tiếp chương trình của đài RFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên các làn sóng ngắn này thì đừng rời máy vì chương trình phát thanh còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn. thính giả đang đến với chương trình phát thanh tối thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ Washington. Mở đầu phần 2 chương trình phát thanh tối nay, Phương Anh xin mời quý vị đến với thông tin về cuộc bầu cử dân chủ lần đầu tiên được tổ chức ở Miến Điện vào hôm 8 tháng 11, không chỉ mang tính chất lịch sử đối với quốc gia dưới quyền lãnh đạo của chế độ quân phiệt trong nhiều năm, mà còn được thế giới nhắc đến như một bước ngoặt ngoạn mục trong sự chuyển đổi sang chế độ dân chủ, với kết quả bầu cử đảng đương quyền thừa nhận thất bại. Hòa Ái có cuộc trao đổi ngắn với bà Nian Sui, giám đốc ban Miến Điện của Đài Á Châu Tự Do, để biết thêm thông tin liên quan đến cuộc bầu cử này. Mời quý vị theo dõi.
Good afternoon, Miss Nian Sui.
Dạ, xin chào bà Nian Sui. Trước hết thì bà vui lòng chia sẻ cảm nhận của người dân Miến Điện trước kết quả lần đầu tiên tổng tuyển cử đa đảng diễn ra vào hôm 8 tháng 11 vừa rồi.
First of all, the feeling of people in Myanmar, I suppose from all the information that we received, they are very excited.
Trước hết là qua các thông tin chúng tôi thu thập được, cho thấy người dân rất phấn khởi bởi vì họ đã được thể hiện nguyện vọng của mình qua cuộc bầu cử này và kết quả đạt được như mong đợi của họ. Và cũng vì họ đã sẵn sàng để thay đổi quốc gia, đó cũng là khẩu hiệu của đảng đối lập liên đoàn toàn quốc đấu tranh NLD.
Những người trẻ, đặc biệt là các sinh viên mà họ đã từng lên tiếng cũng như là đấu tranh cho dân chủ đó, thì bày tỏ như thế nào trước kết quả đảng liên đoàn toàn quốc đấu tranh NLD giành được thắng lợi, thưa bà?
Well, when I say people, of course it includes the youth and the students. If you look at the video,
khi tôi nhìn thấy người dân Miến Điện, bao gồm cả những người trẻ và sinh viên. Nếu như chúng ta xem qua các video được gửi về đài, thì sẽ thấy thanh niên Miến Điện bày tỏ sự vui mừng trước trụ sở chính của NLD. Họ nhảy múa, hát ca, biểu lộ niềm hạnh phúc tràn đầy của họ.
Thật là phấn khích phải không dạ? Chúng ta bàn luận về đảng đương quyền liên minh đoàn kết và phát triển USDP. Thì các chuyên gia phân tích chính trị cũng như là các nhà quan sát có dự báo nào về kết quả bầu cử đối với đảng này hay không? Và họ có nhận định gì khi mà đảng đương quyền thừa nhận đã thất bại?
À, cô đặt ra hai câu hỏi. Để tôi trả lời câu thứ nhất nhé. Tôi không rõ họ có tiên đoán gì đối với kết quả bầu cử dành cho USDP hay không. Nhưng theo những gì mà tôi nghe được từ các chuyên gia phân tích chính trị cùng những quan sát viên, họ nhấn mạnh rằng nếu như cuộc bầu cử thực sự được tiến hành một cách tự do và công bằng, thì NLD sẽ có cơ hội giành chiến thắng. Và dĩ nhiên là ông Tayu, quyền chủ tịch đảng cầm quyền USDP, nói đã thua trước đảng NLD trong cuộc bầu cử, thì những nhà phân tích cho rằng đây là lời nói thành thật và thiết thực của ông ta, thay vì từ chối vì cho rằng có gian lận, như ông Tayu đã thừa nhận chính ông và các đại diện khác trong USDP đã thua và hoàn toàn thất bại.
Đó là dấu hiệu tốt phải không thưa bà?
Đúng vậy.
Thưa bà Nye Shui, theo bà thì yếu tố quan trọng nào góp phần làm nên sự thành công như mong đợi của người dân Miến Điện qua cuộc bầu cử mang tính chất lịch sử này?
Well, that main factor that makes success as expected by the Burmese as they take voting as a citizen's duty to do it.
Yếu tố làm nên thành công như mong đợi của người dân Miến Điện là chính người dân đã làm tròn bổn phận công dân với quốc gia. Họ đã nhiệt tình tham gia bầu cử, có khoảng hơn 80% dân số đi bầu, và họ rất nhiệt tình làm công việc này vì các đảng phái chính trị đã hướng dẫn họ trong các chiến dịch vận động bầu cử trước đó rằng mỗi lá phiếu của họ đóng vai trò quan trọng cho vận mệnh quốc gia Myanmar, đồng thời kêu gọi họ tham gia bầu cử. Tôi nghĩ đó là yếu tố chính mang đến sự thành công trong cuộc bầu cử này, và dĩ nhiên chính người dân mong muốn có một sự thay đổi tốt hơn hiện tại.
Và câu hỏi sau cùng là bà nghĩ rằng bà Aung San Suu Kyi sẽ đóng vai trò gì sau cuộc bầu cử? Và quá trình chuyển giao quyền lãnh đạo giữa hai đảng sẽ diễn ra một cách êm thấm hay không, thưa bà?
Well, the role of Mrs. Aung San Suu Kyi, I think she has already said in one of her speeches that if her party win a majority and they can form the government.
Về vai trò của bà Aung San Suu Kyi, tôi nghĩ là bà ấy đã tuyên bố trong một phát biểu là nếu như đảng NLD thắng và nắm giữ vai trò lãnh đạo đất nước Miến Điện, thì bà sẽ là người đưa ra những quyết định quan trọng, mặc dù bà không phải là tổng thống. Vì theo hiến pháp Myanmar quy định, bà Aung San Suu Kyi không được tranh cử tổng thống, nhưng bà đã phác họa được chân dung nhân vật trong NLD sẽ nắm giữ quyền hạn lãnh đạo quốc gia. Một khi thành viên đảng NLD nắm quyền tổng thống, thì họ sẽ thực hiện theo những quyết định do bà ấy đưa ra. Và câu hỏi liệu rằng quá trình chuyển giao quyền lãnh đạo sẽ êm thấm hay không, thì theo như hiện nay, tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì, mọi chuyện sẽ dàn xếp ổn thỏa thôi. Nhưng hãy nhớ rằng, bối cảnh Myanmar, nếu không giống như hiện tại, vì tình huống có thể thay đổi bất cứ lúc nào, thì không ai tiên liệu được gì hết đâu.
Qua cuộc phỏng vấn này thì chúng tôi cũng cầu mong cho nguyện vọng của người dân Miến Điện thay đổi đất nước của họ trở nên dân chủ và văn minh, sớm thành hiện thực. Xin chân thành cảm ơn bà Nye Shui dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này.
Thank you for having me.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat-7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Thưa quý thính giả, thông qua cuộc bầu cử tự do tại Miến Điện, với hơn 80% cử tri đi bầu và kết quả thắng cuộc thuộc về đảng đối lập, phản ứng của những trí thức và người Việt Nam quan tâm thế nào sẽ được Hoàng Dung trình bày sau đây.
Sau hơn 25 năm, vào ngày 8 tháng 11 năm 2015, 80% cử tri Miến Điện được tham gia cuộc bầu cử mà theo họ là cơ hội để họ có được nền dân chủ thật sự. Chỉ một ngày sau cuộc bầu cử, đảng cầm quyền thừa nhận thất bại trước đảng đối lập Liên đoàn Toàn quốc đấu tranh vì dân chủ dưới sự lãnh đạo của bà Aung San Suu Kyi. Những người Việt Nam quan tâm đã lên mạng bày tỏ chia sẻ niềm vui với người dân Myanmar. Họ mong sao một ngày gần nhất, dân chúng Việt Nam có thể được tự do đi bầu cử để chọn ra những người có đủ đức, đủ tài, giúp xây dựng, phát triển đất nước. Luật sư Nguyễn Văn Đài cho biết những cảm nghĩ của anh về kết quả của cuộc bầu cử tự do diễn ra ở Miến Điện.
Trước tiên là rất là vui mừng, và tôi cảm thấy vui mừng và xúc động để khi cảm giác như là nước mắt mình có thể trào ra khi mà Miến Điện có cho và đồng thời đảng đối lập khi đã giành thắng lợi đó. Thì mình mừng cho họ một phần, nhưng mà mình cũng đã đất nước của mình thì cũng rất là dân chủ. Bởi vì hai nước đều nằm trong khu vực Đông Nam Á, đều là thành viên của ASEAN. Trong khi đó, trình độ phát triển của Myanmar thấp hơn Việt Nam rất là nhiều. Họ cũng đã bị cai trị một chế độ quân sự đến hơn nửa thế kỷ, nhưng mà với sự đấu tranh rất là kiên cường, dũng cảm người dân thì đến nay họ đã gặt hái được quả đông.
Chị Huỳnh Thục Vi thuộc Hội Bảo vệ Phụ nữ Nhân quyền ở Việt Nam tiếp lời.
Tất nhiên là mình vui mừng thay cho họ.
Anh cựu tù nhân lương tâm Đậu Văn Dương, người đã từng bị tù hơn 3 năm vì giải chuyển đơn phản đối cuộc bầu cử tại Việt Nam năm 2011, cho biết lý do mà anh giải chuyển đơn.
Tôi tham gia cuộc đàm tranh đơn tại cái bầu cử năm 2011 là rất nhiều lý do thứ nhất đó, tôi không chấp nhận một tin này độc tài đảng trị. Chúng tôi cần một đất nước là đa nguyên đa đảng để quyền của người là được nâng cao hơn, cho người dân được tôn trọng hơn. Và thứ hai là để một đất nước phát triển thì cần phải có đa đảng, để qua đó là kinh tế không thể được quyền được. Còn theo lịch sử vài chục năm qua đi, Đảng Cộng sản Việt Nam là đã làm cho đất nước càng ngày càng lùi lại so với như Lào hay đất nước Campuchia. Cho nên là chúng tôi là không mong muốn gì một đất nước mà độc đảng như thế. Cho nên là tôi cũng như các anh em là tổ chức trên đó bầu cử để đòi lại các quyền lợi của mình, để và lấy cái nguyện vọng, cái tiếng nói của mình nhằm để thể hiện cái chính kiến của mình là mong muốn đất nước càng ngày càng phát triển và đổi thay và không còn chế độ độc tài.
Bên cạnh những người luôn đấu tranh cho vận mệnh của đất nước, thì cũng có những người nông dân, họ chỉ biết làm ăn và không biết tin tức gì, và nên họ không để ý. Một người nông dân ở Nghệ An cho biết.
Quanh năm tôi chỉ biết làm ruộng mà thôi, nên những tin tức đó tôi cũng chẳng được gì, mà cũng không thấy TV đưa tin, nên tôi không biết. Còn đất nước miền Điện được bầu cử từ đó là việc của họ, không liên quan đến mình.
Nhìn thấy cuộc bầu cử tự do ở Miến Điện thì nhiều người đấu tranh dân chủ họ đều vui mừng. Tuy nhiên khi nói đến tình hình Việt Nam để có một cuộc bầu cử tự do thì mọi người đều rất bi quan. Anh Nguyễn Hữu Vinh chia sẻ.
Việt Nam là người dân vô cảm như thế này. Nhưng chính phủ được nghe nói trước nói rằng này làm bằng kia, nhưng hiện nay thì có lẽ còn rất là lâu.
Chị Huỳnh Thục Vi tiếp lời.
Thực ra những chuyện như vậy thì rất là dè dặt khi nói, cho là còn lâu và cái nỗ lực của những người đấu tranh cũng như nỗ lực của toàn chính sự Miến Điện nó không giống với chính quyền Cộng sản Việt Nam. Tại vì chính quyền Cộng sản Miến Điện họ không phụ thuộc vào Trung Quốc, còn chính quyền Cộng sản Việt Nam thì phụ thuộc vào Trung Quốc. Hơn nữa, chị nghĩ rằng cái cuộc chuyển tiếp dân chủ ở Miến Điện nó có sự góp tay của người Mỹ vào, người Mỹ đứng ra dàn xếp cho cái thỏa thuận nó, cho sự thương lượng nó, cho cái sự đổi mới đó, chứ không phải chỉ có hai bên giữa đảng của bà San Suu Kyi và chính quyền quân sự Miến Điện có thể nói chuyện được với nhau đâu.
Theo luật sư Nguyễn Văn Đài thì cuộc bầu cử tự do diễn ra ở Miến Điện có ảnh hưởng rất lớn đến người dân Việt Nam, và luật sư hy vọng trong một ngày không xa thì Việt Nam chúng ta cũng sẽ có cuộc bầu cử tự do như vậy.
Thì chúng ta biết rằng là nếu quý vị theo dõi trên mạng thì thấy rằng là cái phản ứng của Việt Nam rất là tích cực, ủng hộ cái nền dân chủ ở Việt Nam, kể cả cái báo chí của nhà nước thì họ cũng dành những cái thời lượng hay là dành những cái rất nhiều những bài viết, những cái thông tin về cuộc bầu cử ở Việt Nam. Thì chúng ta thấy rằng là không chỉ những người đấu tranh cho quyền dân chủ Việt Nam quan tâm đến cuộc bầu cử này, mà kể cả những cái báo chí, những đảng cộng sản họ cũng rất là quan tâm. Thế thì một cái sự so sánh một cái như vậy thì nó tác động đến cái tâm lý của dân. Người ta nói là tại sao cùng một người dân Đông Nam Á với nhau, cùng là thành viên ASEAN với nhau, tại sao người dân Việt Nam có thể làm được đó, mà tại sao người dân Việt Nam không thể làm được đấy? Thì chắc chắn câu hỏi đó sẽ gợi mở rất nhiều người để khơi dậy cái lòng yêu nước của họ, cũng như là cái tinh thần dấn thân cho đấu tranh dân chủ. Và chắc chắn rằng là tôi tin rằng là với cái hiệu ứng từ Myanmar nó sẽ tác động đến không chỉ cho phong trào chủ nghĩa nước, cũng như là toàn thể người dân, mà tôi tin rằng là sẽ có các tổ chức quân sự cũng như là các tổ chức chính trị ở Việt Nam cũng sẽ nhìn suy nghĩ và học hỏi những kinh nghiệm từ Myanmar để có thể giúp cho cái phong trào Việt Nam lớn mạnh. Là tôi tin rằng là một ngày không xa thì Việt Nam chắc chắn là cũng sẽ được gọi bầu cử tự do như Myanmar.
Qua theo dõi cuộc bầu cử tại Myanmar vào ngày 8 tháng 11 vừa qua, một số người Việt Nam trong nước nhắc lại việc vào năm 2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từng cho biết ông khuyên chính quyền Miến Điện lúc bấy giờ là tổ chức bầu cử công bằng, dân chủ, với sự tham gia của tất cả đảng phái, qua đó để sớm ổn định và tập trung phát triển đất nước. Thực tế cho thấy, Miến Điện vừa làm được điều như thế. Trong khi đó, nhiều người dân tại Việt Nam bức xúc, không biết khi nào mới có bầu cử tự do với sự cạnh tranh công bằng giữa các đảng phái khác nhau trên giải đất hình chữ S thân yêu của họ.
Sự chuyển đổi sang chế độ dân chủ của Miến Điện đang là ước mơ của nhiều người dân Việt Nam. Nhưng liệu Việt Nam có thể chuyển mình như Miến Điện được hay không? Blogger Cánh Cò đưa ra suy nghĩ của mình với bài viết Miến Điện, tấm gương không dành cho Việt Nam.
Cả ngày Chủ nhật, ngày 8 tháng 11 năm 2015,
có lẽ dân tộc hạnh phúc và tự hào nhất hành tinh này là Miến Điện. Họ hạnh phúc khi đưa ngón tay nhuộm xanh lên khoe với thế giới rằng cuối cùng thì nhân dân Miến cũng đã tiến tới được bến bờ dân chủ thật sự, dù cái bến ấy mới chỉ được đóng tạm bằng những chiếc cọc tre để con thuyền chính trị của quốc gia ghé lại. Nhưng niềm tin và sức mạnh để mang con thuyền vào được cái bến thô sơ ấy chừng như đang hừng hực, không có gì có thể làm cho nguội đi. 53 năm, một hành trình không thể gọi là ngắn để lật đổ một chế độ quân phiệt toàn trị. Thế nhưng con số 53 năm ấy không ngưng một chỗ như nước ao tù, mà nó luôn khuấy động, khi nhiều, khi ít, cho đến khi thành sóng to, bão lớn. Trước cuộc bầu cử của người dân Miến Điện, nhiều người Việt Nam đưa ra câu thách thức: tôi đố Đảng Cộng sản Việt Nam dám làm như Miến Điện. E rằng nếu họ làm ngay, làm thật vào lúc này, thì người đưa ra thách thức sẽ hối hận. Dễ hiểu lắm, bộ máy của nhà cầm quyền sẽ huy động tối đa để người dân đi bầu cho họ. Trớ trêu nhất mà ai cũng nhận thấy, người ra tranh cử lúc này là ai? Có đủ sáng giá cho người dân bỏ phiếu cho họ hay chưa? Hãy nhìn thẳng vào sự thật, đã và đang làm cho Việt Nam tê liệt, chai lì, và trong một thời gian dài sắp tới, khó nói, có thể đủ mạnh làm cho nhà nước này sợ hãi trong một cuộc phổ thông đầu phiếu dân chủ. Bắt đầu từ đâu cũng thấy một con số không. Người nông dân, hơn 80% dân số của Việt Nam là họ. Những tấm lưng trần giỏi giang trên đồng ruộng và chưa bao giờ làm một điều gì khiến chính quyền lo lắng, chứ nói chi tới sợ hãi. Họ khuân vác sự thiếu thốn trong ý thức, kiên trì và chịu đựng áp bức một cách đáng khen. Chính quyền gọi đó là lực lượng cách mạng, và sau 70 năm, lực lượng cách mạng này vẫn còn có thể sử dụng qua việc nạo vét tức cạn kiệt sức lao động của họ vào từng hạt lúa, con tôm, để ngoác miệng ra tự hào về tiềm năng phát triển kinh tế. Người nông dân ôm nỗi lo đói nghèo nằm ngủ, và chưa bao giờ trong giấc mơ của họ có một đêm mơ được cầm lá phiếu để đi bầu. Con cái của họ, đứa nào đầu óc tối tăm sẽ tiếp tục gục đầu giữa ruộng. Đứa thông minh một chút, lên thành phố thì chỉ một thời gian ngắn sẽ chạy theo cái cách mà con ông cháu cha ăn chơi đàn đứng, rồi lại chạy về nhà trộm lúa giống cha mẹ đi bán để ăn chơi. Đứa nào may mắn hơn một chút thì kiếm tấm chồng xa xứ để mà trưng bày phô diễn với chị với em tại vùng quê nghèo mà chúng bỏ đi. Sinh viên Việt Nam nhiều như trấu, nhưng trong cái đám trấu ấy, mấy người được như sinh viên của Myanmar cách đây 23 năm. Họ hiên ngang đứng thẳng trước mũi súng của quân phiệt. Người này bị bắn ngã xuống, người khác lại đứng lên. Trong 3.000 con người đã hy sinh ấy, sinh viên Việt Nam có được mấy người? Trí thức Việt Nam là một con số đáng tự hào trong khu vực, nhưng vẫn chỉ là con số thôi. Con số thống kê và con người trí thức cách biệt và chống đối lẫn nhau. Giáo sư tiến sĩ nhiều vô kể, nhưng lên tiếng ủng hộ biểu tình chống Trung Quốc thì cả nước chỉ được vài người trên mạng. Ấy là chống Trung Quốc, mà còn như thế, nếu chống trực tiếp đảng và chính phủ, thì con số đó sẽ ra sao? Người dân Việt Nam gọi tên bà Aung San Suu Kyi cho đỡ nhớ, vì đã quá lâu Việt Nam không có được một hình ảnh đáng kính như bà. Nhưng người ta không thể cứ nhớ và ước ao một lãnh tụ không hề có thật trong cộng đồng của mình đang sống. Sự thay đổi chính trị nào cũng phải thay da, lột xác và chịu đớn đau. Không thể hỏi chừng nào mà nên hỏi tại sao chưa có cái chừng nào ấy. Cái tại sao đầy dẫy mà dễ thấy nhất là từ chính mỗi người của chúng ta. Hãy nhớ lại vài mẫu chuyện nho nhỏ để biết thêm hai chữ tại sao này. Khi Miến Điện bùng nổ biểu tình của sinh viên năm 1988, hàng ngàn sinh viên bị bắn, lập tức sư sãi và dân chúng xuống đường, bất kể chính quyền quân phiệt đàn áp dã man. Hàng ngàn người vào tù, trong đó có hàng trăm nhà sư, kiên trì tranh đấu cho sự vùng dậy của sinh viên. Việt Nam biểu tình chống Trung Quốc, bị nhà nước đàn áp dữ dội, người dân đứng nhìn như thể họ không phải là người Việt. Một nhóm nhỏ bị tấn công, bị bắt bị hù dọa và sau đó liên tục bị sách nhiễu. Xã hội ung dung và những con người dạ dột đấu tranh đó chìm sâu vào bóng tối. Miến Điện có một nền văn hóa của nhà Phật, đạo đức và căn bản làm người được dạy dỗ trong các thế hệ sinh viên học sinh. Bi trí dũng của nhà Phật chảy trong máu huyết của người dân Miến, và vì vậy họ tôn kính lãnh tụ của mình khi thấy sự dũng cảm và thông tuệ của bà là nguồn sinh lực của đất nước. Từ tôn kính dẫn tới phục tùng là điều hiển nhiên. Trong khi đó, tại Việt Nam, đạo Phật đã biến dạng trở thành buôn thần bán thánh. Sư sãi không ngồi nhồm nhòm bổng lộc thì cũng đứng lộng ngôn trong tòa quốc hội. Một số chính đạo thì bị chính Phật tử bao vây mua chuộc khi đòi cho bằng được những lá sâm thật tốt cho mình. Căn bản văn hóa đã bị biến dạng như vậy, nên thần tượng được nặng lên từ tro tàn của lịch sử, liền được người dân tha hồ thờ cúng. Thanh niên nhảy múa trên những giai điệu đàn điếm và không chút tình người, vì vậy khi ra đường, gặp kẻ thương tật hay tai nạn chết người, chúng sung sướng chụp ảnh mang khoe trên Facebook. Những kẻ trộm chó bị giết không cần biết tới luật pháp là gì, trong khi bọn trộm tài sản quốc gia lại được đám dân đen ngưỡng mộ và chắc lưỡi vì mình không làm được như chúng. Việt Nam với môn lịch sử bị bóp méo theo khẩu vị của đám thân tàu, còn Miến Điện lại sẵn sàng bỏ tàu để tự lực cánh sinh bằng đôi tay và khối óc của họ. Aung San Suu Kyi có một đảng chính trị đúng đắn với hàng trăm con người cộng tác đầy tài năng. Những con người âm thầm nhưng mạnh mẽ và cương quyết ấy góp phần tạo nên Aung San Suu Kyi, trong khi ở Việt Nam chỉ cần một người có vẻ đáng tin cậy liền bị nhiều thế lực khác nhau, trong đó có cả thế lực tranh đấu, đồng minh, đè cho bẹp xuống. Người Miến lưu vong không có khái niệm quốc cộng, họ chỉ tranh đấu nhằm lật đổ quân phiệt để thành lập nền dân chủ, và vì vậy sức mạnh của họ không bị phân tán. Tiếng nói bền bỉ của họ đấu tranh cho bà Aung San Suu Kyi được tự do đã nhắc nhở Hoa Kỳ và EU về người đàn bà bất khuất này, và cuối cùng cũng lật đổ được sự lạnh lùng của thế giới. Việt Nam mãi mê phân chia ranh giới, và mỗi người tự vẽ cho mình một vòng tròn cô lập. Không có một vòng tròn khép kín nào có thể nối được với một vòng tròn khác để tạo thành sức mạnh. Những vòng tròn bản năng ấy làm tê liệt sức chiến đấu trên mặt trận đấu tranh và tạo thêm niềm tin cho chính quyền hơn là tạo cho họ sự lo lắng cần thiết. Cần thiết vì khi chính quyền lo lắng, chính là lúc người dân biết được điểm chết của họ để tiếp tục tranh đấu, nhấn mạnh vào sự lo lắng ấy bằng những tác động cụ thể. Cũng như Miến Điện, khi bà Aung San Suu Kyi bị quản chế, đảng của bà chưa bao giờ lặng yên một ngày mà công tác đánh động quần chúng luôn được nêu cao. Song song với sự yểm trợ của Mỹ và EU, chính quyền quân phiệt cuối cùng cũng phải nhượng bộ. Việt Nam không được một khuôn mẫu của bà Aung San Suu Kyi đã đành, nhưng kể cả chờ đợi một người tương tự xuất hiện cũng phải biết cách. Tư thế ngồi chờ không phải là tốt đối với người hoạt động chính trị, mà phải luôn luôn đứng, cho dù đứng chờ đi nữa, vì khi đứng người ta có thể chạy ngay ra đường khi có dịp, còn ngồi một thời gian quá lâu thì bắp thịt tê cứng, cơ hội đến mà chỉ lê lết chạy sau người khác thì thật quá buồn. Và vì vậy, đừng thách thức nhà nước có dám cho bầu cử tự do ngay vào hôm nay hay không, mà hãy tự thách thức chúng ta có dám để cho cơ hội ấy mau tới bằng chính hành động của mình bắt đầu từ hôm nay hay không.
Chương trình phát thanh tối nay đến đây là hết. Trên trang web rfa.net luôn có lưu giữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của Ban Việt ngữ đài RFA đến phút chót. Kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Toàn ban cùng Phương Anh xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai trên làn sóng ngắn 31 mét.
mắt trò chơi. Em sẽ trốn khi anh đuổi anh tìm, tình sẽ theo thời gian nhạt nhòa phai. Xin nhớ cho rằng một lần yêu phải trăm lần khổ đau. Giọt sương ban sớm lấp lánh trên hoa, nụ hoa anh đào. Người con gái chỉ biết khi yêu, yêu nồng thắm thì tại sao thêm nước mắt cho đỡ đau nỗi hận sâu. Chỉ biết có mỗi anh thôi, cho dù anh chắc đắm say với ai, em vẫn yêu, vẫn đợi chờ.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.